tạp chí xã hội.
140 năm nay, sừng sững bên đại lộ vòng cung lớn, trung tâm Budapest là Ga Tây, một kiệt tác kiến trúc và xây dựng không chỉ của Hungary, mà còn mang tính đại diện và biểu tượng cho cả khu vực Trung Âu thế kỷ 19. Với diện tích 615 m², đó là nhà ga xe lửa quốc tế lớn nhất của đế chế Áo Hung vào thời điểm lúc bấy giờ. Và nếu điểm qua đội ngũ kiến trúc sư đã tạo dựng ra, có thể nói không quá rằng đây là nơi hội tụ của những anh tài.
Đặc biệt, Ga Tây gắn liền với Gustave Eiffel, tên tuổi lớn của nền kỹ nghệ Pháp, lừng danh với những giải pháp kỹ thuật tiên phong đương thời. 15 năm trước khi người kỹ sư này hoàn tất tác phẩm để đời là ngọn tháp mang tên ông tại Paris.
Khởi đầu từ Auguste Deserre.
Năm 1877, 10 năm sau khi thành lập, nền song quốc quân chủ Áo Hung ở vào thời kỳ cực thịnh của nó xét về mọi mặt. Đó là một liên minh tồn tại 51 năm, lãnh thổ trải dài bên dòng Danube gồm đế quốc Áo và vương quốc Hungary. Cho đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất năm 1914, đế chế này đứng thứ hai châu Âu kể về diện tích, thứ ba về dân số và là nơi hội tụ của 13 dân tộc, xứng đáng với danh hiệu tiền thân đầu tiên của Liên Âu. Hơn nửa thế kỷ ấy của nền quân chủ Áo Hung về sau đi vào lịch sử và tâm thức người dân Hungary như những năm tháng hạnh phúc và hòa bình sau nhiều thế kỷ chinh chiến liên miên. Đặc biệt trong thời gian đó, Budapest được hợp nhất bởi ba phần thành phố nằm bên hai bờ sông Danube vào năm 1873 đã trở nên một đô thị tầm cỡ ở châu Âu với những công trình lớn kế chân nhau ra đời, xứng đáng với tên gọi Tiểu Paris ở Đông Âu.
Liên tục, những đại lộ lớn với nhà cửa khang trang được thiết kế và thi công, tạo dựng diện mạo đô thị của Budapest, trong đó có đại lộ vòng cung lớn, là tuyến đường chính yếu và quan trọng và bậc nhất của thủ đô Hungary. Năm 1887, tuyến tàu điện đầu tiên tại Hungary đã được khởi động tại đây. Và tới giờ, nó vẫn là tuyến tàu điện sầm uất nhất châu Âu với 200.000 lượt hành khách mỗi ngày.
Một trong những điểm thiết yếu về giao thông của đại lộ này từ nửa đầu thế kỷ 19 đã là nơi tọa lạc của một ga tàu mang tên Ga Pest. Năm 1846, chuyến tàu đầu tiên trong lịch sử đường sắt Hungary đã khởi hành từ nhà ga này nối Budapest với thành phố Vác cách đó hơn 40 km. Tuy nhiên, khi khởi xây đại lộ, các nhà thiết kế nhận thấy cần phải dỡ bỏ ga cũ, xây một ga mới bề thế và phù hợp hơn với cảnh quan và nhu cầu giao thông. Chủ sở hữu nhà ga, hãng đường sắt quốc gia Áo, giao việc thiết kế ga mới cho kiến trúc sư, giám đốc xây dựng Auguste Deserre, một chuyên gia Pháp giàu kinh nghiệm.
Đến sự dự phần của Gustave Eiffel.
Chỉ tới gần đây nhất, khi nhiều tư liệu đương thời được bạch hóa, giới nghiên cứu lịch sử kiến trúc mới xác định được một cách tương đối chuẩn xác. Vậy Gustave Eiffel và các đồng sự có vai trò cụ thể gì trong việc xây dựng nhà ga gắn liền với tên tuổi của ông? Bao nhiêu phần trăm là công lao của ông và bao nhiêu thuộc về nhà thiết kế Deserre, đồng hương của ông, người được khắc tên chính thức tại nhà ga trên cương vị nhà thiết kế chính? Câu hỏi này vốn khó trả lời vì các bản thiết kế gốc đặt tại Bảo tàng Giao thông Budapest đã biến mất sau Thế chiến thứ hai và bản lẽ ra có thể còn lưu ở Paris thì tới giờ cũng không ai tìm thấy. Chỉ biết một cuộc đấu thầu để tìm nhà thầu chính cho việc xây dựng nhà ga theo mẫu của Auguste Deserre đã được tổ chức và công ty Eiffel trúng thầu. Khả năng là chính Deserre cũng đã có liên hệ với Eiffel khi bắt tay vào công việc thiết kế.
Tuy nhiên, không dừng lại ở chỗ đơn thuần chỉ thực hiện theo bản thiết kế cũ, công ty Eiffel còn có nhiệm vụ hoàn thiện hóa và phát triển nó để đưa ra giải pháp tối hậu. Ở đây, Eiffel và các kỹ sư của ông đã giữ lại những kiến trúc hoàn hảo và hoa mỹ của bản nguyên thủy và tập trung vào những điểm mà họ rất sở trường, như kết cấu vòm sắt và kim loại, những họa tiết tân kỳ đòi hỏi kỹ thuật đúc thép ở tầm vóc lớn, hệ thống chịu lực, vân vân.
Giới nghiên cứu cho rằng không thể coi nhẹ những công lao to lớn của giám đốc Deserre mà Eiffel cũng từng thừa nhận điều này trong một ấn bản do công ty của ông in năm 1878. Và ông có nói rằng mái vòm chính nhà ga là phần của người đồng nghiệp. Nhưng vẫn có thể khẳng định được rằng ga Tây chủ yếu là tác phẩm của văn phòng Eiffel. Hơn thế nữa, nó là một trong những công trình thành công nhất. Đặc biệt, toàn bộ cấu trúc sắt của sảnh nhà ga được đúc tại Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ga Tây may mắn được kiến tạo bởi sự hội ngộ của hai anh tài đương thời để trở thành một trong những nhà ga nổi tiếng nhất châu Âu thời bấy giờ. Bên cạnh đó, nó còn là một trong số ít những công trình còn lại tới giờ của Gustave Eiffel mà vẫn giữ chức năng ban đầu, trong khi nhiều công trình khác hoặc đã bị dỡ, hoặc bị tàn hại bởi thời gian, hoặc đã chuyển hẳn mục tiêu sử dụng.
Biểu tượng của một thời.
Một trong những nhà ga tối tân nhất của hậu bán thế kỷ 19 được xây dựng trong vòng 3 năm, từ năm 1874 tới năm 1877, và khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1877. Thoạt đầu, nó mang cái tên đơn giản là Ga Budapest, nhưng rồi từ năm 1891 chuyển sang tên gọi quen thuộc bây giờ là Ga Tây. Không nhiều người biết, không phải vì nó nằm ở phía Tây, hay nó là điểm xuất phát của các chuyến tàu đi về hướng Tây, mà đơn giản vì tên của hãng đầu tư xây dựng là như vậy. Trong những thập niên sau đó, Ga Tây trở thành một tâm điểm của giao thông Budapest và đi đầu trong quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt Hungary. Và cái tên Nyugati trong tiếng Hung tức là Tây, trùng hợp thay lại gợi nhớ phương Tây trong nhiều năm Hungary dưới thể chế cộng sản. Và quảng trường của nhà ga thì lại bị đặt theo cái tên Karl Marx.
Rất mang tính biểu tượng khi đúng vào ngày Hungary gia nhập Liên Âu, tức là ngày 1 tháng 5 năm 2004, một buổi lễ lớn đã được tổ chức tại nhà ga này. Dưới nền nhạc của dàn giao hưởng đường sắt Hungary, một con tàu mang tính tượng trưng khởi hành chở khách vào châu Âu. Và trong buổi lễ trọng thể ấy, có sự hiện diện của hai người chắt của Eiffel, cũng theo nghề kỹ sư, và đây là lần đầu tiên gia đình Eiffel tới thăm công trình của cha ông mình.
Với thời gian, sự hình thành của các nhà ga khác cũng như việc tái cơ cấu giao thông đường sắt ở Budapest khiến lưu lượng hành khách quốc tế của ga Tây sụt giảm và hạn chế về mặt kinh phí trùng tu khiến nhà ga trở nên điêu tàn. Hơn 10 năm trước, từng có dự án khai tử ga để biến cả khu vực thành những văn phòng chính phủ, nhưng rồi kế hoạch bị đình chỉ và ga Tây tới giờ vẫn tồn tại, đón du khách để chờ ngày được khoác lên mình bộ áo mới. Những người hoài cổ đau xót khi thấy phòng chờ hoàng gia của nhà ga, vốn nổi tiếng với kiến trúc kiêu sa và tinh tế, nơi năm xưa dành riêng cho hoàng đế Franz Joseph và hoàng hậu Elizabeth, người phụ nữ đẹp nhất châu Âu nửa cuối thế kỷ 19, giờ phải đóng cửa im ỉm vì không đủ tiền tu bổ. Nhà hàng lộng lẫy của ga Tây, may thay được hãng McDonald's thuê lại, thì trở thành tiệm bán đồ ăn nhanh đẹp nhất nhì thế giới theo các bình chọn.
Số phận của nhà ga cổ nhất ở thủ đô Budapest, nơi Eiffel đã thi thố những giải pháp kỹ thuật nổi trội đương thời, tới giờ vẫn chưa được định đoạt. Mới đây nhất, một đề án cải tạo cả khu vực ga trở thành công viên cây xanh, cơ sở văn hóa, thể thao, đường đi dạo v.v. được đề xuất, và nhà ga phải đóng cửa để tu chỉnh trong vòng 2 năm. Chưa biết sẽ ra sao và liệu không biết cái hồn xưa có còn được bảo tồn với sự can thiệp của thời hiện đại hay không. Thank you.